Bởi vì người thầy không nghiêm khắc thì không dạy ra được những đồ đệ tốt. Cha mẹ không nghiêm khắc thì không dạy ra được con cái tốt. Không có một người con nào mà được nuông chiều, được nâng niu mà sau này có thể trở thành người con tốt hết. Không có một ai nên tấm lòng từ bi như vậy phải dạy con cái, giúp các em có thể mở rộng tâm lượng của mình, nhất là các em nam. Các em nữ càng phải như vậy. Các em nữ nếu như tâm lượng nhỏ hẹp sau đó tính toán bụng dạ hẹp hòi, thì chúng ta có thể tưởng tượng sau khi các em kết hôn rồi, trước hết chính các em chịu khổ, khi đó con cái dạy ra cũng không tốt chỗ nào được, vậy là phiền phức. Thứ ba là phải dạy con cái phải có khả năng nhẫn nại. Nhất là trong xã hội chúng ta hiện nay. Quý vị nói mình không nhẫn làm sao được, chỉ có thể nhẫn. Chúng ta bây giờ không phải là môi trường xã hội mấy ngàn, mấy trăm năm trước. Internet lan tràn khắp nơi. Những nội dung sắc tình không tốt này đâu đâu cũng có. Chỉ có thể dựa vào nghị lực kiên cường, bất khuất của mình mà chống lại nó. Tuyệt đối không đụng vào, không được khảo nghiệm khả năng và trí huệ này của bản thân. Giống như có người cảm thấy mình hút nha phí, hút thuốc phiện không sao, mình chỉ hút một điếu rồi sẽ cai. Không ngờ họ hút điếu thứ nhất, chắc chắn không phải là điếu cuối cùng. Bởi vì họ đã lúng chân vào đó rồi. Những người học Phật như chúng ta cũng vậy. Đừng có cảm thấy mình lên mạng xem những trò chơi đó một chút không sao. Mình xem mấy phim sắc tình đó một chút cũng không sao. Chỉ coi một chút, mình nghe một chút, những lời không tốt này cũng không có việc gì. Mình sẽ không để trong tâm. Chúng ta phải biết là thức thứ 8 của chúng ta, A-lại-gia thức, khả năng hấp thu của nó mạnh mẽ không gì sánh bằng. Chữ A-lại-gia thức này là tiếng Phạn. Nó được phiên dịch thành tàng thức. Tàng có nghĩa là thu thập bảo tồn. Tất cả ký ức từ vô thủy kiếp đến nay của chúng ta đều nằm ở đây. Chúng ta thành tựu rồi, có thể chuyển nó thành đại viên cảnh trí, giống như một tấm kính tròn tròn, rất lớn, phóng chiếu ra đều là trí huệ. Cho nên Đức Phật, quý vị coi hồi đó tại sao Ngài nhìn thấy em bé Chăn Trâu có thể giảng kinh Chăn Trâu, nhìn thấy người trồng ruộng có thể nói ruộng này trồng như thế nào? Bởi vì chúng đều có hết trong A Lại Gia Thức, chỉ là sau khi Ngài thành tựu rồi thì toàn bộ chuyển thành trí huệ dạy dỗ chúng sanh. Cho nên tất cả những điều chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, ngôn ngữ, cử chỉ đều bị A Lại Gia của chúng ta thu thập trở lại. Hãy đến những lúc có duyên phận bỗng nhiên sẽ bùng phát là điều bản thân quý vị không khống chế được. Cho nên ở đây chúng ta phải nghiêm khắc với chính mình một chút, không nghiêm là không được. Internet tuyệt đối đừng động vào, game tuyệt đối cũng không được chơi. Những thứ không nên xem thì không được xem, tuyệt đối không xem. Mình không quản được người khác thì ít ra phải quản chính mình cho tốt. Đây là nhẫn. Chúng ta học Pháp thì cần có sự nhẫn nại rất lớn. Trong nhà có chướng ngại phải nhẫn. Trong nhà không hoan hỷ, mình học Phật phải nhẫn. Họ không hoan hỷ, mình phải khiến họ hoan hỷ. Nhưng mà trong tâm mình mãi mãi không từ bỏ tâm niệm mà mình theo đuổi. Đây là sự thể hội chân thành của bản thân tôi. Vì ai học Phật cũng có chướng ngại, đều không được thuận buồm xuôi gió. Chướng ngại thứ nhất chính là chướng ngại của gia đình. Bởi vì có thể cùng ở chung với quý vị chắc chắn là có duyên nhất với quý vị. Người có thiện duyên thật sự vẫn không nhiều. Được, trong nhà không có chướng ngại nữa nhất định là sức khỏe có chướng ngại. Sức khỏe không phối hợp, vừa muốn học vì ngã một cái chân bị đau rồi, đột nhiên sức khỏe không dễ chịu. Chướng ngại thứ ba, tức là ở xung quanh, chướng ngại của đồng tham đạo hữu. Thật ra không phải là chướng ngại, đều là cảnh giới của chính mình. Quý vị sẽ cảm thấy sao mình với người này cũng bất hòa, với người kia cũng bất hòa. Sau cùng còn có chướng ngại ở trong Pháp, cho nên những điều này đều phải khắc phục. Và sau cùng tức là phải có tinh thần phục vụ đại chúng. Dạy dỗ con cái biết cống hiến. Trong quá trình các em đang cống hiến, bất luận các em có muốn hay không, các em đều đang tích phước báo. Thường nói cho các em, nói nhiều với các em. Chỉ cần các em có cơ hội nghe thì nói cho các em nghe. Nhân duyên trong đời trước của mỗi em nhỏ đều không giống nhau. Một đời này, cái duyên với người mẹ này cũng không giống nhau. Chúng ta biết là có bốn loại: báo oán, báo ân, đòi nợ, trả nợ. Có một lần tôi đã từng hỏi qua sư phụ thượng nhân. Tôi nói tại sao bây giờ người mẹ rất muốn dạy cho tốt, cũng học rất là tốt. Nhưng con cái thì lại khó dạy như vậy, không dễ dàng như vậy. Sư phụ thượng nhân trả lời rất hay, rất thú vị. Ngài nói, vì người báo oán, người đòi nợ thì nhiều, người báo ân thì ít. Khi quý vị dạy các em lại còn oán trách. Vốn dĩ, nếu quý vị không học Phật, các em sẽ báo oán quý vị 10 năm, đòi nợ quý vị 10 năm. Sau khi quý vị học Phật rồi, có thể bởi vì quý vị làm việc tốt, phóng sanh, in kinh, phát tâm hộ trì Phật Pháp đã chuyển lại thành 5 năm. Nhưng đã chuyển rồi mà chính quý vị không biết. Quý vị mới dạy các em 1 năm. Còn lại 4 năm quý vị còn không biết có thể nhẫn được không? Quý vị sẽ khởi tâm oán trách. Không thể nào.